khi cha mẹ qua đời, khi đi đưa đám tang thì thường trải giá tiền vàng bạc theo đường có ý nghĩa gì? Và khi cúng dỗ ngày cha mẹ mất, phần nhiều là hay đốt quần áo tiền mã, những vật đó cha mẹ có nhận được và xài được không?
Hai việc làm này đó là có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Việc thứ nhất đó, rải giấy vàng mã trên đường tống táng từ nhà đến mộ huyệt hay là lò hỏa thiêu đó là hối lộ các thần địa phương. Đây là cái định văn hóa của Trung Quốc. Rồi họ quen với cái khái niệm nhiều lễ dễ thương, đi đâu mà cũng đút lót hết á, là mọi việc nó được trơn tru. Rồi họ nghĩ là cái cõi âm cũng có các thần linh có vai trò quyết định cái chuyện tái sanh ở cảnh giới lành hay là cảnh giới xấu, cho nên đút lót các ông thần linh đó đó thì người thân của mình sớm được siêu thoát. Là như thế chẳng những không có một phước báo gì mà còn có tội đó, vì cái tội gian dối và hối lộ. Các thần đó thì không có thật, và nếu có thật thì các thần cũng chịu nhân quả như giống như chúng ta thôi. Thì bản thân của các thần không giải quyết được các khổ đau của già bệnh chết, bản thân lấy đâu mà giúp cho người thân của mình được. Còn sau khi chết tất cả chúng ta phải tái sinh theo nghiệp, không ai mặc cả được với nghiệp, không ai có thể hối lộ được nghiệp, không ai có thể đảo lộn được nhân quả như là ở trong cuộc đời chúng ta thường thấy các hình thức bất công, rồi các hình thức ô dù dân dân. Thì cái tấm triệu đó là cái tấm nói về tên tuổi, ngày mất, rồi họ tộc của người quá cố. Người ta mới dẫn đi đường để cho các ông thần linh dọc theo các con đường biết rằng là có một người mới được nhập hộ khẩu xuống cõi âm. Và tiền bạc này là đút lót cho các ông đừng có tình trạng ma cũ hiếp ma mới nha. Ý là vậy đó. Đó là một phí phạm. Năm 2010 đó thì chính phủ Việt Nam qua sắc lệnh của Thủ tướng cấm không đốt giấy vàng mã, và trong một số tình huống đốt ở nơi công cộng sẽ bị phạt. Đó là một điều rất tốt, phù hợp với văn hóa Phật giáo. Giấy vàng mã đó nó là giấy, mà giấy thì không phải là tiền. Cho đến bây giờ vì chưa có tòa án quốc tế để xử những người làm tiền giả dưới hình thức là giấy vàng bạc, chứ nếu mà có đó thì chắc là không ai dám làm như thế nữa. Giấy khi đốt rồi nó trở thành là cho tiền á, mà bị đứt làm hai, nếu không phải là một ngân hàng lớn người ta không đổi cho mình, rất nát á, mà không còn thấy rõ nữa, nhiều người đây ta không xài, phải hủy bỏ. Huống hồ trở thành tro, làm sao mà xài được? Ấy thế mà vì mê tín, vì không chịu đặt vấn đề, vì không chìm hiểu, vì không tin vào Phật, thì rất nhiều người làm những cái nghiệp là phá tài sản của bản thân, đó là tổn phúc, tổn đức, tổn tài sản về sau này. Còn đốt giấy vàng mã đó thì nó bị ảnh hưởng theo truyền thống của Nho giáo một phần, ảnh hưởng truyền thống của Ai Cập một phần. Ai Cập và Nho giáo giống nhau ở chỗ cho rằng á, sanh ký tử quy, sống là tạm gửi trên dương gian này mấy chục năm, còn chết á, là sống vĩnh hằng ở dưới âm phủ đời đời kiếp kiếp. Cho nên là các vua pha rao ở tại Ai Cập á, làm kim tự tháp quy mô tráng lệ để mình trữ tiền bạc ngọc ngà, khi mình chết á, là xuống là tiếp tục hưởng đời đời kiếp kiếp. Mà muốn thế người ta phải tẩm ướt bằng cái loại hóa chất cho cơ thể này không bị rửa thúi ra. Theo đạo Phật đó, rất nguy hiểm cho tái sinh. Còn người Trung Quốc thì có cải biên một cách tình cờ, thay vì là chôn người thật, chôn vàng thật, nhà thật, tài sản thật, thì họ chôn bằng giấy vàng mã qua hình thức đốt. Cả hai điều mê tín giống như nhau, một bên là tổn thất nhiều, một bên là tổn thất ít. Người Phật tử thuần thành đúng theo lời Phật dạy thì muốn hồi hướng công đức cho người quá cố là ta làm phước báo, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là làm các Phật sự, rồi hồi hướng cho người ra đi đó thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Chứ còn đốt rồi là nó mất hết rồi, làm sao mà xài? Giả sử đốt mà xài được đi thì chúng ta thấy cái lòng hiếu thảo của người mê tín sẽ trở thành là một cái đại họa cho người quá cố. Phần lớn nhà giấy vàng mã nhiều, chiều cao có 1-2 tấc, là dài 1-2 thước là nhiều, mỗi một tầng nó chỉ có mấy tấc rồi. Thấp bé giống như chúng tôi không thể nào chui vào trong cái nhà đó ở được, huống hồ những người Việt Nam trung bình là 1-6 thước 7, Giả sử mà có chui vô được á thì trở thành tí hon hết. Ông bà cha mẹ mình đang cao thức 6, thức 7, đốt cái vàng mã trở thành tí hon. Giải dốc á, bằng lọ xịn như thế này mà bị cháy chút xíu về mình muốn còn bỏ không? Không còn mà đốt cháy cho thành cho bụi rồi ai mặc? Mặc nó vô hay vô hôm. Đang da trắng thật là đẹp, mặc nó giấy vàng mã vô xấu như là dân Cameroon ở châu Phi. Cho nên là những điều đó cực kỳ vô lý. Cho đó là người Phật tử không nên hưởng ứng, không nên mua giấy vàng mã, không nên đốt giấy vàng mã, vì như thế là người chết hoàn toàn không nhận được cái gì. Mà gieo nghiệp này đó thì Đức Phật nói là sau này tài sản chúng ta sẽ bị tổn thất qua năm cửa. Thứ nhất là quả hoạn, rồi có tài sản mà bị quả hoạn cho nên trắng tay, hoặc là bị lũ lụt cuốn trôi, hoặc là bị nhà nước tịch thu, hoặc là bị người thân, vợ chồng hay là con cái phá của, hoặc là bị bệnh tật làm cho mình phải tốn kém tiền bác sĩ, tiền bệnh viện. Cho nên có tiền có bạc thì làm những nghĩa cử cao thượng là bố thí cúng dường, giúp đời cứu người, thì cái đó nó theo chúng ta vĩnh viễn trọn đời và đã làm cho nhân cách của mình trở nên cao thượng. Còn các hình thức dù là hối lộ cho thần hay là mình bọt bo tiền bạc cho người thân thì không ai mang theo được cái gì ngoài cái nghiệp, nghiệp tốt hay nghiệp xấu, tạo ra cái phước hay là cái tội thôi. Cho nên để mà tiễn đưa một người tái sinh đó, thì là Phật dạy đó là làm phước báo cho người ấy. Mà làm phước báo thì đang lúc còn hoàng tại nhà hay là nhà tăng lễ thì hãy nên bố thí cúng dường, chỉ chờ đến 49 ngày là quá trễ rồi. Phần lớn tái sanh trong vài ngày đầu, chỉ có những người đã bị dướng mắt ở trong cảnh giới ngạ quỷ đó thì mới trải qua một số tuần thất, chứ không nhất thiết là đến 7 tuần thất. Cho nên là Phật tử mà đến tuần thất thứ 7 cúng là quá chậm, quá trễ, và do đó người tái sinh đó không còn cảm nhận được nữa thì không được lệ lạc. Cho nên phải làm sớm. Còn gia đình nào giàu thì cũng đừng để cái bảng là nơi đây không nhận phúng điếu. Là Phật tử thường thành phải ghi cái chữ to: ai phúng điếu chúng tôi cảm ơn. Lấy cái tiền phúng điếu đó vào cái lúc hạ nguyệt hay là quả tiêu, công bố tổng số tiền và nói: chúng tôi nhân danh mẹ tôi là người gì đó, tên gì, được quý vị đưa tiễn trong thời gian qua, sẽ lấy toàn bộ số tiền này làm các Phật sự hay là làm từ thiện tại trung tâm dưỡng lão hay mồ côi, rồi hồi hướng công đức đó, thì cái phước này nó tăng gấp 2, gấp 3 lần. Người góp tiền phúng điếu thì được gọi là hưởng phước lây. Người chết thì hưởng trọn vẹn cái số tiền người ta dành cho mình. Kẻ con thảo cháu hiền làm cái việc ấy thì cũng được phước báo. Một nghĩa cử cao thượng mà đúng cách đó, là cả 4 năm thành phần đều được lệ lạc giống như nhau. Đừng vì mình giàu có mà mình để là không nhận phúng điếu. Và đề nghị là đừng có phúng điếu bằng hoa trái chi vài ba ngày bỏ hết. Phúng điếu bằng tiền để chúng ta làm việc thiện. Rồi có được như thế đó thì không lo gì kẻ còn lẫn người mất không được lệ lạc. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy.